là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm thống nhất giải pháp tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, có tổng số kinh phí được đầu tư qua các năm là trên 12,8 tỷ đồng. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm báo cáo khấu hao tài sản gửi Sở Tài chính theo dõi trên phần mềm quản lý tài sản công. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trung tâm đã phối hợp với Hội Phụ nữ các huyện thị tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, chú ý đến đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, tham gia đặt hàng đào tạo nghề. Kết quả, trong 5 năm, trung tâm đã trực tiếp thực hiện 130 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho 4.029 người, tập trung đào tạo các nghề mang đặc thù giới. Đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, chính sách pháp luật liên quan đến gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp cho phụ nữ và trẻ em. Hỗ trợ thành lập 67 tổ hợp tác trên 650 thành viên tham gia. Chị em đã có thu nhập trung bình từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng một tháng. Đối với nhóm trẻ cộng đồng, từ năm 2012 đến năm 2022, nhóm trẻ cộng đồng đã huy động được 1.559 trẻ em trong độ tuổi mầm non, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non và giảm tình trạng quá tải của các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi thông tin về thực trạng hoạt động và thống nhất giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn tỉnh Yên Bái đã quan tâm tới công tác của tổ chức hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đồng thời ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái trong việc quản lý, khai thác Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quan tâm tới hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục có giải pháp nhằm quản lý và khai thác hiệu quả trung tâm. Đồng thời mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ. 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 129 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó có 3 doanh nghiệp tư nhân, 86 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 17 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và 23 công ty cổ phần. Để khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Yên Bái, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê nhập khẩu, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, ban hành kế hoạch hành động hàng năm về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.
Để phấn đấu cán đích nông thôn mới năm 2023, huyện Bình đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện. Tỉnh cũng quan tâm ưu tiên dành nguồn lực để huyện Bình triển khai 39 công trình phục vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Từ nguồn vốn đầu tư công được giao trong năm 2023, huyện Bình đã triển khai nhiều công trình kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất, nhất là tại các địa phương nằm trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Các xã sẽ hoàn thành sớm 39 công trình như trường học, nhà văn hóa đa năng, đường giao thông nông thôn. Huyện cũng đang cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái trúng thầu thi công 15 công trình với giá trị hơn 70 tỷ đồng, trong đó có công trình trường trung học cơ sở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, trường phổ thông dân tộc bán trú xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải, trường nội trú Văn Yên, trường bán trú xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. 5 tháng qua, công ty đã thực hiện và đạt giá trị trên 30 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 7 triệu đồng một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2023, công ty phấn đấu đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 4 tỷ đồng.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho gia đình và xã hội, hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 125 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Một số mô hình kinh tế của người cao tuổi có doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng như ông Vũ Hữu Lê, Chi hội người cao tuổi tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, bà Nguyễn Thị Sinh, Chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 7, phường Minh Tân, ông Nguyễn Văn Lộc, Chi hội tổ dân phố số 6, phường Đồng Tâm. Đa số người cao tuổi khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương, gia đình để phát triển kinh tế, đầu tư khá toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại và dịch vụ. Không những thế, hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi còn tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Nhằm lan tỏa yêu thương giúp các hộ nghèo có cuộc sống tốt hơn, Công an huyện Trạm Tấu đã kết nối vận động các nhà hảo tâm tổ chức phiên chợ tình người vùng cao tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Phiên chợ tình người vùng cao tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu có 18 gian hàng là thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, gồm gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, dầu ăn, sữa, trứng, quần áo, đồ dùng gia đình. Tham gia phiên chợ tình người vùng cao có 200 người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến với phiên chợ này, người dân sẽ được mua tất cả các mặt hàng với giá 0 đồng. Mỗi người dân sẽ được phát một phiếu mua hàng, mua một lần tại tất cả các gian hàng. Tổng giá trị cho một lần đi chợ của một người sẽ là 700.000 đồng. Ngoài ra, phiên chợ còn dành ra 10 suất quà có trị giá 1,2 triệu đồng tặng cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị phiên chợ lên tới gần 150 triệu đồng. Những phần quà góp phần động viên đồng bào dân tộc thiểu số vơi bớt khó khăn để từng bước ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã và Công an xã Pá Lau đã hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký sử dụng ứng dụng VNID Yên Bái S.
5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 28 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 6 vụ nhưng lại tăng số người chết là 1 người. Theo phân tích của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện giao thông thiếu ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, thiếu quan sát khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, chuyển hướng không báo trước. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền luật giao thông phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, ban hành quy định cán bộ công chức viên chức gương mẫu không uống rượu bia trong giờ làm việc, vận động mọi người thực hiện đã uống rượu bia không lái xe.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì, người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này. Và hôm nay, khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả. Bảo hiểm mới trả bảo hộ. Ai mua thì mua. Việc gì mà cứ hết loa đài. Lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố, cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì?
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết. Nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được?
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi. Thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy, quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông Hùng thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ đây.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Ôi giời ơi, khổ
chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại, rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông An, ông nghe bà Thư nói, đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này, lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi, rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này. Ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra ấy cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bà là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông Bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi, thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi trời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hàn hờ ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi trời ơi, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này, thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, lớp học là nhà văn hóa thôn, bảng xanh được kê trên củi khô, bàn là chiếc ghế hay bất kể đồ vật gì có thể đặt được vở lên để viết. Và người học có đủ, già trẻ, gái trai. Đó là hình ảnh những lớp học đặc biệt của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang bảo tồn phát huy di sản tiếng nói, chữ viết, lời ca, tiếng hát của dân tộc mình. Những lớp học đơn sơ ấy sẽ là cội nguồn, mạch sống để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gìn giữ các giá trị của dân tộc mình để truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Cơn mưa vừa dứt, những chàng trai cô gái thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cùng nhau tập trung tại nhà văn hóa thôn. Thôn Khe Cá với 99% là người dân tộc Dao, đa phần người dân biết nói thành thạo, song chữ viết và hiểu về ý nghĩa, cách thức của phong tục tập quán thì không phải ai cũng rõ. Đó cũng là mục đích mà lớp chữ viết Dao này được thành lập và được người dân tham gia nhiệt tình. Bà Dương Thị Mai, bí thư chi bộ thôn Khe Cá cho biết.
Tổng số hộ trong thôn thì có khoảng 98% là hộ người Dao. Tôi sinh ra và được lớn lên tại cộng đồng người Dao ở thôn mình. Nhưng mà tại vì là chúng tôi chỉ lúc sinh ra biết nói thôi. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi được học thêm tiếng và được viết thêm cái về cái tiếng Dao của mình. Để mà sắp xếp được thời gian học ở đây thì chúng tôi làm một tuần học 2 buổi. Chúng tôi sẽ sắp xếp công việc gia đình một tuần, 2 buổi thì tham gia đầy đủ. Ở đây chúng tôi là học từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối chúng tôi mới được nghỉ ạ. Thì mới đầu thì tôi cũng thấy là hơi khó, nhưng là càng học về sau thì tôi cảm thấy là nó rất là bổ ích cho chúng tôi. Ví dụ từng chữ viết, nét chữ và biết được là nó là nói về giáo dục, về con người này, làm những cái việc thiện này.
Bộ chữ của người Dao có 214 bộ thủ tượng trưng giống như 24 chữ cái của tiếng Việt. Để viết và đọc đúng, người học phải thuộc và nhớ 7 quy tắc bút thuận. Ví dụ như viết nét ngang trước, nét dọc sau, nét bên trái trước, bên phải sau, nét trên trước, dưới sau, nét ngoài trước, trong sau và trước đóng sau. Đồng thời ghi nhớ những chữ đặc biệt không theo quy tắc. Học từng chữ trong bộ thủ này được xem là thách thức lớn, thử sức sự kiên trì nhẫn nại của người học, bởi số lượng chữ nhiều lại chỉ khác nhau ở những điểm nhỏ như nét ngang, nét sổ, dấu chấm, dấu phẩy. Học xong từng chữ, các học viên lại được học ghép thành từ, thành câu. Khó khăn vất vả là vậy, bởi đôi tay của các học viên vốn quen với cuốc cày ruộng vườn, nay ngại ngùng cầm bút, nhưng mỗi người lại không nhụt chí, luôn khát khao muốn học chữ để giữ gìn và phát huy cái hay cái đẹp của dân tộc mình. Anh Triệu Sinh Luân, học viên của lớp cho biết.
Mình thấy cái lớp học của tiếng Nôm Dao người Việt mình ấy, của dân tộc mình rất là bổ ích và nó đấy là bản sắc dân tộc của người Dao, nên là mình cần bảo tồn và gìn giữ lấy bản sắc dân tộc của người phong của người Dao mình, nên là mình cũng muốn tham gia và tìm hiểu và học cái chữ để gìn giữ cái bản sắc dân tộc.
Học được chữ là các học viên có thể đọc được sách, trong đó có các cuốn sách về các bài thỉnh thánh dạy cho người Dao hiểu đúng hiểu đủ về các lễ nghi cầu cúng, cầu an, cầu nhân, cầu lành và thực hiện các lễ nghi. Đây cũng là nội dung hứng thú nhất đối với mỗi học viên. Nói về điều này, anh Triệu Văn Vượng cho biết thêm.
Thứ nhất là cái còn giữ được cái truyền thống, có nghĩa là về cưới hỏi, là vẫn giữ được cái truyền thống, có nghĩa là về hai họ để mà phải chọn ngày lành tháng tốt này. Ví dụ như vào nhà mới là phải chọn ngày này, vào nhà mới này. Trong lớp tập huấn này thì thứ nhất là cái phần có nghĩa là trai thì đủ 18 tuổi trở lên xây dựng gia đình thì mới được cấp sắc đấy, thì cái nghi lễ đấy là mới được phép, là có vợ có chồng mới được cấp phép. Trong nghi lễ đấy thì phải có tìm những các thầy về để cấp sắc cho.
Đảm nhận lớp tiếng Dao là nghệ nhân Triệu Quý Tín. Người dân quý thầy không chỉ ở kiến thức mà còn ở tâm huyết, không quản ngại đường xa nắng mưa, đều đặn một tuần hai lần lên lớp với bà con. Nghệ nhân Triệu Quý Tín chia sẻ thêm.
Đối với bản thân tôi thì coi là cũng vài năm nay tôi cũng hay vào đây, được xã cũng điều vào đây, coi là làm tôi là người uy tín cộng đồng, dân tộc thiểu số, thế cũng vào đây bàn bạc với địa phương xây dựng nông thôn mới, coi là của xã nhà. Thế thì cũng được ủy ban xã là coi là cũng mời tôi vào đây tuyên truyền với nhân dân ở đây, thì cách đây vài năm là người ta cũng muốn học lắm rồi, vì biết được tôi hay dạy ở những nơi khác mà rất nhiều người dạy xong là người ta cũng biết được là làm các cái lễ nghi lễ của dân tộc Dao này là các tự làm đấy, không gọi, không phải đi tìm thầy ở nơi xa về. Thế nhưng ở đây người ta rất muốn học, muốn mở lớp lâu lắm rồi, nhưng mà do không có thầy dạy cũng không chưa có sách ổn định, thế rất may coi là được Hội khuyến học tỉnh Yên Bái có hay là nghiên cứu được cái bộ sách Nôm Dao của tỉnh Yên Bái này, bắt đầu đưa vào đây học, thế có tinh thần bắt đầu vào đây dạy học. Thì vừa rồi từ cái hôm khai giảng đến đây thì nói chung là các cái học viên rồi bà con nhân dân đây rất phấn khởi, rồi đến học tập rất đầy đủ đúng giờ.
Hồn túy của văn hóa người Dao sẽ không thể thất truyền bởi những tâm huyết của nghệ nhân Triệu Quý Tín cùng sự khát khao học chữ Nôm Dao của bà con địa phương, khơi dậy và thắp lên ngọn lửa đam mê về tiếng nói chữ viết trong tâm hồn các lứa tuổi. Thông qua việc thành lập và duy trì các lớp học tiếng Nôm Dao, không những là chìa khóa để bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, mà còn giúp người dân ở đây phát triển kinh tế, xây dựng bản làng quê hương giàu đẹp dựa vào chính kiến thức mình học được.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.